kính bạch thầy, bạn con là một giáo viên, bạn ấy yêu một người bị nhiễm HIV, gia đình ngăn cấm không cho cô ấy yêu người bệnh nhiễm HIV này, nhưng cô ấy bất chấp sự phản đối của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Từ khi cô ấy quen một người nhiễm HIV thì đồng nghiệp xa lắm, cha mẹ không còn thương cô ấy nữa, nhưng cô ấy vẫn quyết tâm yêu mà người mà mình đã chọn. Cô ấy muốn thực hiện một đám cưới với người bệnh nhiễm HIV trước khi kẻ trai này
một mươi rồi
như là một niềm tin và thể hiện tình yêu của mình đối với người nhiễm HIV. Là một người bạn, con phải chia sẻ và giúp đỡ cô ấy như thế nào trong giai đoạn này. Xin thầy chia sẻ cho chúng con. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng tọa Thích Huệ Minh, Phó trưởng ban Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, trưởng ban hướng dẫn cư sĩ Phật tử của tỉnh. Kính thưa đại đức Thích Huệ, trưởng ban văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp. Kính thưa chư đại đức tăng ni và tất cả các tu sinh thân mến, đây là lần đầu tiên trong hơn 10 năm tổ chức các khóa tu mùa hè và tuổi trẻ, thầy dành trọn thời gian cho vấn đáp nhằm giúp cho các con có thể chia sẻ những quan tâm của mình, những khó khăn trong việc học tập, những tình thương chưa được trọn vẹn, gửi gửi cái tình yêu đang làm cho mình có những thay đổi về tâm sinh lý, những nỗi đau vì bị từ chối bởi người thân, những buồn giỗi do bạn mình chê xấu, những bất hạnh khi nhìn thấy những người xung quanh mình chìm trong khổ đau mà mình trở nên bất lực. Ngoài ra còn có thể phát xuất từ nhiều tâm trạng và bối cảnh khác nhau. Do vậy buổi sáng hôm nay thầy đề nghị chia làm hai phần. Phần một, các câu hỏi xoay quanh chủ đề chính của khóa tu chúng ta, đó là tình yêu, tình thương, tình cảm, tình người. Và phần thứ hai đó là các câu hỏi khác ngoài bốn cái mảng liên hệ đến chủ đề chính của chúng ta. Câu hỏi thầy MC vừa đưa ra đó là một câu thứ nhất đó thể hiện được cái tình thân, một nhịp cầu của sự yêu thương dành cho người bạn mà hiện nay đó đang bị người thân cô lập, bạn bè quay lưng, xã hội phân biệt đối xử. Thật là đáng tiếc khi cho đến bây giờ đã qua hơn một thập niên của thế kỷ 21 mà nhiều người vẫn còn chưa có kiến thức trọn vẹn về chứng bệnh HIV và AIDS. Luật pháp thế giới cho phép người lành lẹn, khỏe mạnh được quyền yêu, được quyền đính hôn hợp pháp với các bệnh nhân HIV và AIDS ở giai đoạn ban đầu hay là giai đoạn cuối cuộc đời, vì đó là cái quyền căn bản mà con người cần được tôn trọng. Đương sự bạn nữ trong câu chuyện này đó là một tấm gương quý, nối kết trái tim yêu thương của mình với người bạn đời của mình mà tuổi thọ của bạn ấy đó chỉ có thể được đông đo tính điếm trong một khoảng thời gian ngắn thôi, nhiều nhất là 10 năm. có thể ngắn hơn là dài 3 năm thôi. Điều này là lệ thuộc hoàn toàn vào thái độ sống và sự làm chủ cảm xúc của bệnh nhân dướng vào cái chứng bệnh mà ta gọi là cái chết của thế kỷ 20. Để có thể ủng hộ cái tình yêu trong sáng, cao thượng như vừa nêu đó, chúng ta phải hiểu bản chất truyền nhiễm của bệnh S mà chúng ta thường gọi tại Việt Nam là SIDA. Bệnh này đó truyền từ con người sang con người, trước nhất là qua con đường máu, từ mẹ cho đến con, hoặc là do bất cẩn sử dụng máu hay là những dụng cụ dính máu của những người bị bệnh, và máu đó đó đã đi thẳng vào đường máu của chúng ta qua sự tiêm chích cắt cạo vân vân. Và do đó đó có rất nhiều người sống rất đàng hoàng chuẩn mực, nhưng mà do bất cẩn hoặc là thiếu hiểu biết sử dụng các ống chích của những người bị nghiện mà máu của người đó bị nhiễm HIV và SIDA, cho nên ống chích này đã trở thành một công cụ truyền nhiễm chứng bệnh chết người này. Do bất cẩn hoặc là do thiếu hiểu biết, rồi do thói quen ăn chơi bằng hút chích, rất nhiều người đã vô tình rước chứng bệnh này để kết thúc mạng sống của mình sớm hơn. Thứ hai, truyền qua đường tình dục, tức là quan hệ giới tính giữa nam và nữ, quan hệ tình yêu tình dục giữa vợ và chồng. Một trong hai người dướng vào chứng bệnh thì khi quan hệ giới tính qua con đường tình dục sẽ làm cho người còn lại bị nhiễm theo chứng bệnh này. Rất nhiều người đó biết mình bị bệnh nhưng không dùng các biện pháp an toàn trong quan hệ tình yêu và quan hệ tình dục, đã đẩy người còn lại vào thế tận cùng, có nghĩa là dương mang chứng bệnh chết người. Luật pháp nghiêm cấm các hình thức truyền nhiễm bệnh này khi mình biết mình đã mang bệnh mà không sử dụng các biện pháp an toàn. Ngoài ra, thỉnh thoảng cũng có những bất cẩn dẫn đến việc truyền nhiễm chứng bệnh. Chẳng hạn như hai anh em sử dụng chung một cái lưỡi lam cạo râu, và đang lúc cạo đó thì cái lưỡi lam đó đó sơ ý làm cho chảy xước máu, máu dính ở trên lưỡi lam. Sau đó người thứ hai cùng sử dụng cái lưỡi lam này và cạo cũng bất cẩn chảy máu, thì hai cái vệt máu đó nó tiếp xúc với nhau, và máu trên lưỡi lam nó tiếp xúc với cái máu trên cơ thể thông qua cái vết chảy xước đó, có thể dẫn đến tình trạng truyền và lây lan chứng bệnh chết người vừa nêu. Hoặc là các chị em phụ nữ khi sử dụng các bóng tay, rồi người cắt trước thì bị chứng bệnh này, sơ ý cắt bị chảy máu, máu dính ở trên dụng cụ cắt mà chúng ta không dùng cồn alcohol hay là những cái vật tẩy rửa cho sạch, hoặc là tuyệt đối ta không sử dụng lại những vật dụng của người khác, phải có vật dụng riêng cho mình. Thì sự bất cẩn đó mà lỡ làm cho cái người thứ hai này cũng bị chảy máu, và cái vết máu cũ á, nó lại thấm vào ngay cái vị trí mà chúng ta đang bị rầy xước, thì việc lây nhiễm chứng bệnh SIDA này sẽ có thể được diễn ra. Cho nên khi một người bị dương vào chứng bệnh chết người này, mạng sống của họ đó chỉ còn là đong đo tính điếm. Thay vì phân biệt đối xử với họ, chúng ta hãy nối kết tình thương yêu với tư cách là một người được huấn luyện và sống trọn vẹn với tâm từ bi. Ngay cả trong tình huống người bị dướng vào chứng bệnh SIDA là do con đường ăn chơi mà ra, chúng ta cũng không nên khinh thường người đó, không nên cô lập xã hội, cô lập gia đình, không nên là nói lời thị phi, phê bình, chỉ trích, nói xấu, mà phải bày tỏ lòng quý trọng thương yêu để cho đương sự thoát ra khỏi mặc cảm và nỗi sợ hãi bị cô lập bởi xã hội. Do đó, bạn nữ trong câu chuyện này là rất đáng được khen, vì bạn ấy đã sống bằng trái tim yêu thương thật của một con người mang yếu tố từ bi theo tinh thần Phật dạy. Trong tình huống này đó, thì người đặt câu hỏi có thể giúp cho bạn của mình qua những điều như sau. Thứ nhất, vì là tình yêu, chị em phụ nữ thường có thói quen nghĩ rằng là mình phải dâng hiến để thể hiện tình yêu trọn vẹn và duy nhất đối với người bình thường. Việc đó là tốt, tuy nhiên phải sử dụng các biện pháp an toàn trong tình yêu. Nếu hai bạn này đã trên tuổi 18 theo luật pháp quy định thì quan hệ về tình yêu theo hướng giới tính cần phải được thực hiện một cách an toàn. An toàn ở đây thì các con đã hiểu rồi, phải sử dụng áo mưa mà dân gian thì thường gọi là bao cao su, và những cái biện pháp an toàn khác các con cứ hỏi cha mẹ ruột của mình đó, để chúng ta không phải bị lây nhiễm cái chứng bệnh chết người. Và cái quyền thể hiện tình yêu đối với cặp nam nữ vừa yêu được luật pháp thế giới tôn trọng và bảo hộ. Luật pháp Việt Nam nghiêm cấm các hình thái phân biệt đối xử. Và như vậy trong tình yêu này đó, cô gái vẫn được an toàn đăng ký thể hiện cái quyền được yêu và yêu bằng một trái tim cao thượng và đầy chất vị tha. Điều thứ hai, vì cô gái đang dấn thân trên một con đường ngược dòng với các quan niệm và phân biệt đối xử, trong đó có người thân ruột thịt của mình, cô gái cần phải được xây dựng bản lĩnh vượt qua các sự thị phi. Thiên hạ có quyền rủa, chê trách, nói kiểu gì đi nữa, chúng ta được quyền giữ quan điểm của mình, và chúng ta không nên để cho lỗ tai của mình bị vướng bận vào những nỗi khổ niềm đau do người thân, bạn bè, đồng nghiệp và các mối quan hệ xã hội đó cô lập mình. Cứ sống bằng một trái tim cao thượng như thế, giá trị cao thượng này sẽ giúp cho chúng ta sống cuộc sống thật sự có ý nghĩa hơn. Và bằng cách này đó, cô gái ấy sẽ vượt qua được những cái trở ngại và thử thách. Thứ ba, cô gái cần tìm hiểu về bản chất của bệnh, rồi những cái biến đổi tâm sinh lý của người bị bệnh, các mặc cảm tự ti, những rối loạn, những nỗi khổ, những nỗi đau mà người được cô gái thương đó phải trải qua ở giai đoạn cuối cuộc đời, để hỗ trợ và giúp đỡ cho đương sự đó thoát ra khỏi các trường hợp này. Muốn như vậy đó thì cần phải đến những cái trung tâm tư vấn về HIV và SIDA, rồi chúng ta phải đọc nghiên cứu những tài liệu chuyên về lĩnh vực này để tình yêu thương của chúng ta đó thật sự có ý nghĩa tình người trong sáng cao quý. Bằng ba nội dung vừa nêu, thầy chúc cho cô gái trong câu chuyện đó vững tin, sống một cách có ý nghĩa và dần dà đó đón nhận được sự ủng hộ của những người thân của mình như là một sự mầu nhiệm. Cái gì phát xuất từ trái tim chân thành của chúng ta một cách khôn ngoan và có phương pháp, cái đó trước sau rồi cũng được đón nhận như một phần thưởng rất xứng đáng. Và do vậy là người thân, bạn bè của cô gái, tất cả chúng ta không nên cản đảng và gây trở ngại cái tình cảm thương yêu cao quý này. Hãy ủng hộ cô ấy, vì cô ấy đang làm công việc của một vị Bồ Tát, đang làm nghĩa cử cao thượng của một người có tâm vô ngã và lòng vị tha, đang trở thành tấm gương nối kết sự yêu thương rất có ý nghĩa cho cuộc đời. Cuộc sống này, hành tinh này cần rất nhiều trái tim yêu thương có tính chất vô ngã như cô gái ấy. Tất cả các bạn trẻ hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để tán dương tình trạng này.